Tạp chí thể thao của SBS Tiếng Việt cùng Xuân Ngọc trở lại cùng quý vị trong chương trình của tối ngày hôm nay. Và tâm điểm thể thao của tuần này không đâu khác chính là Olympic tại Tokyo. Tất nhiên những khó khăn về mặt tổ chức trong đại dịch thì chúng ta cũng đã đều biết tới rồi. Nhưng dù sao đi nữa, sự kiện này đã được diễn ra và đoàn thể thao Úc đang có được những phong độ cực kỳ tốt. Và gần đây nhất thì chúng tôi vừa có thông tin về chiến thắng của một trong những kình ngư của nữ Úc này, một kình ngư trẻ nữ rất là tuyệt vời. Và như thường lệ, chương trình có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Và có lẽ là chúng ta khoan nói tới những điều thắng thua trong các hạng mục khác, mà tới ngay với hạng mục bơi lội của nữ Úc này tham gia với Tokyo Olympic. Và tin mới nhất phải sướng lên, đó là cái tên của Ariane Titmus. Cô đã trở thành nhà vô địch ở cự ly 400m tự do đường đua xanh. Có lẽ đây là tin vui nhất trong ngày hôm nay thưa anh.
Vâng, đây có lẽ là cái tin vui nhất cho người hâm mộ, các khán giả của Úc và đặc biệt là cho những người mà đã từng làm bơi lội ở Úc. Và chúng ta phải có thể nói là cảm ơn với kỳ ngư vận động viên của Úc, đó là Ariane Titmus, vì cô đã đem đến niềm vui cho rất là nhiều người. Và điều đáng nói ở đây là trong cái cuộc đua ở dạo vòng chung kết ở đường đua cự ly là 400m tự do, thì cái cuộc đối đầu giữa Ariane Titmus của Úc và Katie Ledecky của Mỹ thì đây là được báo chí đã nói đến rất nhiều trước khi kỳ Olympic diễn ra. Và khi mà kỳ Olympic diễn ra và khi cả hai vận động viên này đều vào vòng chung kết, thì báo chí có thể nói là cái cuộc đối đầu vào lúc 12:30 trưa ngày hôm nay, đó là cuộc đối đầu của những người khổng lồ. Bởi vì đây có thể nói là hai vận động viên bơi lội xuất sắc nhất ở cự ly bơi tự do trên thế giới hiện nay. Nhưng mà điều đáng nói ở đây là đó chính là một cuộc đua giữa một gọi là một vận động viên lão làng, đó là vận động viên người Mỹ, là Katie Ledecky. Khi mà cô giữ kỷ lục Olympic, giữ kỷ lục thế giới và cho đến năm 2019 thì Ledecky có đến 7 năm rưỡi chưa bao giờ để thua một cái cuộc đua nào trên đường đua xanh mà cô đã từng thi. Và chỉ đến khi mà tay kỳ ngư người Úc xuất hiện trên cái là đường đua xanh, đó là Ariane Titmus, thì Titmus đã đem đến một cái thử thách hoàn toàn khác cho Ledecky. Và tại cái giải vô địch bơi lội thế giới năm 2019 thì Titmus đã đánh bại Ledecky ở trên đường đua 400m tự do. Và kể từ đó thì cái sự đối đầu giữa Titmus và Ledecky đã có thể nói là được nhắc đến không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí khi mà nói về đường đua xanh. Và trước khi cái trận đường chung kết vừa diễn ra thì Ledecky có nhỉnh hơn Titmus một chút ở các cái cuộc đua vòng loại. Vì Ledecky vẫn là người giữ kỷ lục Olympic, giữ kỷ lục thế giới, thế nên là được đánh giá cao hơn. Chính vì thế mà trước khi bước vào cái vòng đua chung kết thì Ariane Titmus sẽ phải có một chiến thuật cực kỳ hợp lý và làm sao để có thể đánh bại được Ledecky. Và Ledecky thì luôn có một chiến thuật, tức là khi mà bắt đầu đường đua thì cô luôn đua với hết sức để phá sức đối thủ, bởi vì Ledecky là một vận động viên có sức dẻo dai tuyệt vời. Và chính vì thế mà Ariane Titmus đã phải đưa ra một cái chiến thuật cực kỳ hợp lý, tức là trong 300m đầu tiên thì Ariane Titmus sẽ phải bám đuổi Ledecky và không để Ledecky vượt quá hai thân người hoặc một phân người, bởi vì nếu như Ledecky đã vượt quá một đến hai thân người thì rất khó có thể cho Ariane Titmus có thể bứt ở những cái chặng đua cuối cùng. Và Ariane Titmus của Australia đã làm được điều đó khi mà trong 300m đầu tiên thì luôn theo sát Ledecky, và sau 300m đầu tiên thì Titmus và Ledecky đã bỏ xa tất cả những đối thủ còn lại. Thế nhưng ở trong 100m cuối cùng, đây là lúc mà Titmus có thể nói là dùng hết sức của mình. Lúc này thì Ledecky đã hơn Titmus nửa thân người, thế nhưng mà 100m cuối cùng thì Titmus đã có một 100m bứt tốc ngoạn mục và về đích trước Ledecky, và qua đó thì cô giành huy chương vàng thứ hai cho đoàn thể thao Úc. Và đây, cái huy chương vàng ở đây quý ở một chỗ là kỳ vọng được đặt lên vai của Ariane Titmus rất nhiều, và trước chính vì kỳ vọng rồi đài báo nói nhiều về Arina Tismus, thế nên là liệu cô có vượt qua được cái sự kỳ vọng gánh nặng về tâm lý này không? Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là mặc dù mới có 22 tuổi thôi, thế nhưng Arina Tismus đã cho thấy cô là một trong những tượng đài của bơi lội của Úc, và cái huy chương vàng 400m và đặc biệt là đánh bại kỳ ngư người Mỹ là Lê Kỳ, một trong những vận động viên Olympic thành công nhất mọi thời đại, thì có thể nói đây chiến tích của Arina Tismus có thể nói là tuyệt vời và có thể là sẽ còn được nhắc đến rất nhiều năm nữa.
Vâng, một tấm huy chương vàng quý giá cho đoàn thể thao Úc tại Olympic Tokyo. Nhưng cái điều quan trọng hơn là một kỳ ngư mới có 22 tuổi thôi giành được cái thành tích này với trước một kỳ ngư vô cùng là nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên câu chuyện của Tismus, câu chuyện về cá nhân, về cuộc đời của cô, tôi nghĩ rằng cũng sẽ là một đề tài để mà nhiều người viết sách và cũng là một cái bài học cho các vận động viên trẻ, không phải chỉ của Úc mà trên thế giới, thưa anh.
Vâng, có thể nói là để có được cái tấm huy chương vàng Olympic quý giá vào ngày hôm nay thì không chỉ Tismus mà cả gia đình của Tismus đã có thể nói là phải có rất là nhiều hy sinh. Cô được sinh ra tại Tasmania và lớn lên tại Tasmania, thế nhưng chúng ta biết là khí hậu ở Tasmania thì rất là lạnh và không thuận lợi cho việc luyện tập, bởi vì trung tâm luyện tập về bơi lội của Úc thì nằm ở Brisbane. Gần như tất cả những vận động viên bơi hàng đầu của Úc thì đều sống ở Brisbane, đều sống ở Queensland, nơi mà có khí hậu thuận lợi hơn cho việc tập luyện. Và để làm điều đó thì toàn bộ gia đình của Tismus đã phải chuyển lên Queensland. Không chỉ có bố mẹ cô mà họ hàng đã cũng chuyển lên Queensland để giúp cho Tismus có cơ hội được luyện tập để trở thành một vận động viên Olympic và vận động viên bơi hàng đầu thế giới. Và chỉ đến năm 2019 khi mà Tismus tham dự cái giải vô địch thế giới lần thứ hai, cô đã được biết đến khi vào năm 2018. Thế nhưng mà lúc này thì Katie Ledecky vẫn liên tục giành chiến thắng trên tất cả các mọi đường đua ở cự ly bơi tự do 200m, 400m, 800m và 1500m. Và chỉ đến năm 2019 thì thành quả của Tismus mới được chúng ta mới thấy được những thành quả đầu tiên khi mà cô giành được huy chương vàng ở giải vô địch bơi thế giới vào năm 2019. Thế nhưng tiếp tục, đây là lần đầu tiên mà Tismus tham dự một kỳ Olympic, và chính vì thế mà kỳ Olympic nó rất là khác so với giải bơi vô địch thế giới, bởi vì nó diễn ra 2 năm một lần, còn Olympic thì 4 năm một lần. Và lần này thì vì không phải là lần đầu tiên tham dự các cái giải vô địch trên thế giới nữa, mà Tismus lại là nhà vô địch thế giới, thế nên là Tismus đặt rất là nhiều gánh nặng. Thế nhưng mà cô đã vượt qua được tất cả các gánh nặng và tâm lý này, và có thể nói là đã thực hành cái chiến thuật mà đưa ra một cách có thể nói là tuyệt vời để giành chiến thắng. Nhưng mà cái điều đáng nói ở đây là sau khi mà giành chiếc huy chương vàng, Tismus đã trả lời phỏng vấn và có thể nói cô là một người vận động viên cực kỳ khiêm tốn, và Ledecky nằm ở đứng đua số 4, Ledecky nằm đứng đua số 5 và Tismus nằm ở đứng đua số 4. Và ngay sau khi mà Tismus giành được huy chương vàng thì Ledecky đã chúc mừng cô, và Tismus thì cũng nói lại với cả Ledecky rằng là Ledecky đây chính là thần tượng của Tismus, và nếu như không có Ledecky thì Tismus cũng sẽ không có mặt ở trên đường đua, bởi vì chính vì những gì mà Ledecky giành được đã giúp để tạo nên cảm hứng cho Tismus tiến bộ và trở thành vận động viên Olympic. Và chúng ta thấy rằng là Tismus mặc dù giành huy chương vàng thì nhưng mà cô có thể nói là rất là khiêm tốn và vẫn biết cái vị trí của mình. Và hai tay đua này sẽ tiếp tục còn gặp nhau trên đường đua xanh ở cự ly 200m và 400m, 200m và 800m bơi tự do nữa.
Người ta cũng không thể nào phủ nhận được một điều rằng bơi lội chính là môn thể thao thế mạnh nhất của Úc tại Olympic. Cho tới lúc này chúng ta đã có được bao nhiêu huy chương rồi và tình hình thi đấu thế nào rồi thưa anh?
Vâng, có thể nói bơi lội là môn thể thao mà mạnh nhất của Úc, mà hy vọng được đem lại nhiều huy chương nhất của Úc trong kỳ trong mọi kỳ Thế vận hội. Thế nhưng mà ở trong cái kỳ Thế vận hội kỳ Thế vận hội gần đây nhất, và đặc biệt là ở Rio, thì đoàn bơi lội có thể nói là đã gây rất là nhiều thất vọng khi mà họ được đặt rất nhiều kỳ vọng nhưng cuối cùng họ chỉ đem về được một tấm huy chương vàng. Và lần này thì một lần nữa đoàn bơi lội của Úc được đặt rất là nhiều kỳ vọng, và nếu như họ thi đấu đúng và tốt và hết sức mình thì có thể đạt được đến 10 tấm huy chương vàng. Thế nhưng mà đây là một cái kỳ vọng rất là lớn, và tôi cũng đã thấy một số các cái bình luận viên thể thao có nói rằng là chúng ta đừng có đặt kỳ vọng quá lớn, bởi vì các cái thành tích lúc thi đấu và lúc ở vòng loại thì hoàn toàn khác, bởi vì là huy chương Olympic không được đưa ra, không được trao cho những cái vận động viên đạt thành tích tốt nhất ở vòng loại hay vòng loại để cho Olympic. Và Olympic là hoàn toàn một cái đấu trường khác. Khi mà đã đến Olympic thì tất cả các vận động viên, đặc biệt là những vận động viên của nước nhỏ, đều muốn thi đấu hết mình. Thế nhưng dù sao đi nữa thì cho tới điểm này, 4 huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Úc tính tới điểm này là chưa ngày thứ 2, thì đều do đoàn bơi lội của Úc mang đến. Đầu tiên thì là huy chương bạc của Jack McLaughlin ở nội dung 400m bơi tự do. Sau đó thì là tấm huy chương đồng của Brandon Smith ở 400m phối hợp. Cái tấm huy chương vàng đầu tiên của đoàn thể thao Úc là tấm huy chương vàng 400m phối hợp của nữ, 400m phối hợp của nữ. Và đây là cái huy chương vàng rất là quý giá và khẳng định cái vị trí của đoàn bơi lội Úc ở cái nội dung này, khi mà đây là huy chương vàng thứ 3 liên tiếp của Úc ở 3 kỳ thế hệ vận động liên tiếp ở cái nội dung này. Và không ai khác, cái người mà bơi cuối cùng ở trong cái 400m phối hợp này đó chính là đội trưởng của đội tuyển Úc, đó chính là Kate Campbell. Và có thể nói cái tấm huy chương vàng cùng với một cái kỷ lục thế giới mà đội đua mà 4 cô gái của Úc là đã giành được, có thể nói là đã chút được bớt rất là nhiều gánh nặng cho cái đoàn thể thao Úc, bởi vì chúng ta đã có được huy chương vàng đầu tiên, huy chương bạc đầu tiên, huy chương đồng đầu tiên, và chính vì thế mà theo tôi nghĩ ngày hôm nay Arina Tismus với cái việc mà đoàn thể thao Úc đã có huy chương vàng cũng đã được bớt được phần nào cái gánh nặng khi mà bước vào cái cuộc đua với Ledecky vào buổi trưa ngày hôm nay.
Như vậy là tính tới trưa của ngày hôm nay 26 tháng 7 thì đoàn thể thao Úc tạm thời xếp thứ 6 toàn đoàn với 5 huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Dẫn đầu là đoàn Trung Quốc và sau đó là đoàn vận động viên của Mỹ tham dự Olympic. Như vậy là chúng ta cũng có được những chiến thắng bước đầu, đặc biệt là trong môn thể thao thế mạnh của mình. Nhưng mà một môn thể thao khác tôi nghĩ cũng vô cùng là ưu thế tại giải năm nay, đó là tennis, đặc biệt là hạng mục nữ thì khá là thất vọng khi mà Barty không hiểu tại sao cô lại có thể bị loại ngay từ vòng đầu, thưa anh.
Vâng, cũng như tôi đã nói, Barty vừa mới giành chức vô địch của giải Wimbledon, và chính vì thế cô đồng thời là hạt giống số 1 của thế giới, mà Barty được kỳ vọng là sẽ giành được thêm một chiếc huy chương vàng nữa cho đoàn thể thao Úc ở nội dung tennis đơn nữ. Thế nhưng mà ngay ở cái trận đấu vòng 1 gặp tay vợt đến từ Tây Ban Nha mà kém cô tới hơn 40 bậc là Soribes Tomo, thì Ashley Barty đã để thua với tỷ số là 6-4 và 6-3 và bị loại ngay vòng 1. Thì điều này cho thấy chúng ta thấy rằng là Olympic là một sân chơi hoàn toàn khác, và các cái vận động viên khi mà được tham dự Olympic, khi mà họ được mặc cái trên mình cái màu cờ sắc áo thì họ tùy từng vận động viên, có những vận động viên thì có thể nói là đáp ứng được cái kỳ vọng và sức ép về tâm lý, nhưng có đúng vận động viên thì không giữ được cái kỳ vọng và không thể vượt qua được sức ép về tâm lý. Rất là tiếc cho Barty là cô đã không thi đấu đúng phong độ của mình và bị loại ngay từ vòng 1. Thế nhưng mà Barty vẫn có thể giành thêm một tấm huy chương vàng cho nước Úc khi mà cô vẫn còn thi đấu ở nội dung đôi nữ với Sander. Và chúng ta hy vọng rằng là Barty với kinh nghiệm của mình sẽ giúp cho đoàn thể thao Úc ít nhất là giành được một tấm huy chương, không cần biết là màu gì. Và tôi cũng đã nói là đây là một cái khi mà đã tham dự Olympic, mọi vận động viên đều muốn cố gắng hết sức mình cho đội tuyển quốc gia. Thế nên là tất cả những cái vận động viên Úc mà đặc biệt là được kỳ vọng giành một tấm huy chương thì họ cũng phải biết rằng là những cái thử thách khó khăn nhất vẫn còn ở trước mặt.
Tôi hoàn toàn đồng ý với anh ở cái câu mà anh nói, đó là tại Olympic điều gì cũng có thể xảy ra được. Và chúng ta thấy rồi, điều xảy ra trên sân túc cầu khi mà đội tuyển bóng đá nam Olympic của Úc đã thắng Argentina ở trận mở màn. Đây là một điều khiến cho thế giới cũng khá là sốc khi mà Argentina chơi cực kỳ hay, thừa tài năng, đặc biệt là các tài năng trẻ. Trong khi đó thì đội tuyển nữ cũng có những chiến thắng cần thiết của mình, nhưng mà tình hình hiện nay của họ dường như là để mà vượt qua vòng bảng cũng cần phải nỗ lực chứ ạ.
Vâng, đội tuyển bóng đá nữ của Úc thì ra quân với chiến thắng 2-1 trước đội tuyển New Zealand, và ở trong trận đấu thứ hai gặp Thụy Điển thì chúng ta lại để thua với tỷ số 4-2. Thế nhưng mà đây là một điều rất là trớ trêu khi mà cả hai đội thi đấu khá là cân bằng, và khi đội tuyển Thụy Điển dẫn trước với tỷ số là 3-2 thì lúc này đội tuyển Úc có một cơ hội ngàn vàng để san bằng tỷ số 3-3, thế nhưng mà đội trưởng Sam Kerr đã sút trượt quả phạt đền và ngay sau đó thì Thụy Điển đã nâng lên tỷ số 4-2. Thụy Điển có thể nói là một trong những cử viên sáng giá cho chức vô địch ngày hôm nay, bởi vì cho cái kỳ Olympic lần này, bởi vì Thụy Điển gồm rất là nhiều các cầu thủ thi đấu cực kỳ mềm mại, và trong trận ra quân thì đội tuyển Thụy Điển đã giành chiến thắng trước đương kim vô địch Olympic là đội tuyển Mỹ với tỷ số 3-0. Thế nên là việc chúng ta để thua Thụy Điển với tỷ số 4-2 thì có lẽ là phần nào chấp nhận được. Thế nhưng điều đó đồng nghĩa với việc rằng là trong trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Mỹ thì đội tuyển Úc nếu muốn chắc chắn để lọt vào vòng tứ kết thì đội tuyển Úc phải giành ít nhất được một trận hòa trước đội tuyển Mỹ thì mới có cơ hội để lọt được vào vòng tứ kết. Còn nếu không thì rất dễ, nếu mà để thua đội tuyển Mỹ thì rất dễ là đội tuyển Úc sẽ bị loại. Còn ở bóng đá nam thì như anh Ngọc nói là đội tuyển bóng đá nam đã giành chiến thắng rất bất ngờ 2-0 trước Argentina. Và thế nhưng trong cái trận đấu vào tối ngày hôm qua trước đội tuyển Tây Ban Nha là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch năm nay ở Olympic, bởi vì đội hình của họ có quá nhiều ngôi sao, trong đó có Dani Olmo, có Pedri. Thế nhưng mà đội tuyển Úc đã cầm cự, có thể nói rất kiên cường và chỉ để thua với tỷ số là 1-0 ở những phút cuối. Và ở trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng thì đội tuyển Úc sẽ gặp đội tuyển Ai Cập, và đội tuyển Úc cũng cần có ít nhất một trận hòa trước đội tuyển Ai Cập để có thể đi tiếp vào vòng tứ kết. Thế nhưng dù sao đi nữa, cái kỳ Olympic lần này là cái dịp mà để cho ông huấn luyện viên Graham Magno của đội tuyển Úc xem chân của các cầu thủ trẻ, và đặc biệt là đánh giá liệu cầu thủ trẻ nào có thể góp mặt vào đội tuyển quốc gia ở trong cái vòng loại cuối cùng của kỳ World Cup sắp tới.
Vâng, và nếu mà để phân tích hết tất cả những hạng mục thể thao tại Olympic thì chúng ta không thể nào đủ thời gian. Còn một đôi phút nữa, có lẽ là bình luận viên Việt Hoàng chúng ta đến với môn thể thao mới toanh được trình làng tại Olympic năm nay, đó là skateboard, môn trượt ván. Và dường như đội chủ nhà đã chuẩn bị rất là kỹ cho môn thể thao này đấy.
Trượt ván hay gọi là skateboard là lần đầu tiên có mặt trong nội dung thi của Olympic, và chúng ta cũng biết là các cái vận động viên trượt ván là những vận động viên đường phố. Mặc dù chúng ta có giải vô địch trượt ván thế giới và BMX, thế nhưng mà đây gần như ở trong các cái môn thể thao chính thống thì chưa được coi là một trong những môn thể thao đáng được xếp hạng Olympic. Thế nhưng mà lần này thì Nhật đã đưa vào môn này vào trong nội dung Olympic. Có lẽ các cái vận động viên của Nhật cũng không được đánh giá cao, mà các vận động viên được đánh giá cao đó là các vận động viên đến từ châu Âu hoặc đến từ Mỹ, và đặc biệt là cái ngôi sao trượt ván của Mỹ đó là Nia Huston. Đây là vận động viên có thể nói, các cái bình luận viên thể thao có nói một câu rằng là nếu như một vận động viên nào trượt ván khi mà họ nhảy lên trên không và họ hạ xuống ván, thì cái vận động, nếu mà tìm một vận động viên trên thế giới mà khi mà họ hạ xuống ván mà không dễ bị ngã nhất thì có lẽ trên cả thế giới chỉ có tất cả mọi người sẽ đặt cược vào đó là Nia Huston, là vận động viên số 1 của nước Mỹ, bởi vì anh đã giành quá nhiều các cái huy chương ở và tiền thưởng ở các cái giải đấu trượt ván trên thế giới. Thế nhưng một lần nữa chúng ta thấy lại kỳ vọng lại và sức ép về tâm lý đã khiến cho cái vận động viên số 1 này của đến từ nước Mỹ không thể thi đấu hết mình, và anh chỉ xếp ở vị trí thứ 7. Và cái huy chương vàng đầu tiên của bộ môn trượt ván skateboard đã đến dành cho một gương mặt của Nhật Bản, đó chính là Yuto Horigome. Anh được sinh ra ở Tokyo, lớn lên ở Tokyo và cuối cùng thì giành huy chương vàng cho quê nhà. Đây là huy chương vàng thứ 2 của đội tuyển Nhật Bản ngay trên sân nhà. Và cái gương mặt của Yuto Horigome có thể nói là đã xuất hiện trên khắp tất cả mặt báo của Nhật Bản vào ngày hôm qua. Và đây cũng đánh dấu một lịch sử là các cái môn thể thao đường phố đang dần dần được đưa vào Olympic. Và có lẽ những cái bạn trẻ mà đang chơi lướt ván ở ngoài đường phố, đặc biệt là ở Úc, thì họ sẽ có thêm niềm tin, và đặc biệt là có thêm các cái động lực để phấn đấu để một ngày nào đó trở thành một vận động viên Olympic.
Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.